Bảo Bảo xin gửi lời chào thứ hai buổi sáng đầu tuần đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì như thường lệ mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm Dallas thì Bảo Bảo xin gửi lời chào đến anh. Không biết là hôm nay thứ hai đầu tuần anh có khỏe không thưa anh? Thời tiết ở bên ngoài hôm nay thì có vẻ u ám đó nha. Và theo như dự báo thời tiết thì có lẽ như là hôm nay cơ hội mưa lên đến 100% nặng đó anh Tiến Dũng.
Wow, có lý quá. Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Phải nói rằng trời mưa thì ở bên Texas chúng ta rất là cần. Nhưng mà Tiến Dũng chắc xin phép của Thu Nga nửa tiếng để tâm sự cái này chút xíu. Không biết. Vâng, Tiến Dũng cũng thưa quý vị, nếu vị nào mà có bà con hay là gia đình ở bên miền Trung, đặc biệt về Đồng Hới, Quảng Bình hay là Quảng Trị vân vân, thì Nghệ An nữa trải dài vô đó, thì phải nói rằng ở vùng đó thì cái lục lội bây giờ thì rất là thê thảm. Phải nói rằng rất là thê thảm. Thí dụ mới được anh em ở bên Việt Nam cũng gọi báo qua là cũng kêu gọi sự giúp đỡ rất nhiều. Nếu quý vị nào mà chúng ta có gia đình, có người thân ở Quảng Bình, Quảng Trị hay là bên Đồng Hới hay là ở bên Bố Trạch vân vân, thì chúng ta có thể giúp đỡ. Chúng ta không thích Việt Cộng, không thích Cộng sản, nhưng mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng về người dân Việt Nam. Nếu quý vị nào mà có tấm lòng mà hay là có người bà con gì ở Việt Nam đó, mà đặc biệt ở miền Trung, thì chúng ta có thể giúp đỡ để cho vơi bớt một phần nào đó hiện tại bây giờ. Và Tiến Dũng cũng nghe nói ngày mai là cái ngày họ xả cái một cái hồ thủy lợi lớn nhất Nghệ An tên là Vực Mấu. Khi mà họ xả cái lũ này xuống thì phải nói rằng rất là nguy hiểm cho bà con. Nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam họ làm cái gì đó thì lợi cho họ trước đã, dân chết thì mặc dân. Nhưng mà chúng ta cũng gọi là bầu ơi thương lấy bí cùng, tức là thương người Việt Nam chúng ta, đặc biệt những người bà con hay là gia đình quý vị mà ở miền Trung, thì Việt cũng hảo tâm và giúp đỡ những người này, thưa quý vị. Để trở lại những phần kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì thị trường chứng khoán có những con số màu xanh cũng những con số màu đỏ. Dow Jones thì đã giảm 3 điểm, con số hiện tại là 18.134 điểm, và Nasdaq đã lên 2 điểm, con số hiện tại là 5.216 điểm. S&P 500 thì lên 0.66, thì lên dưới 1%. Hiện tại là 2.133 điểm, thì nốt 10 năm là 1.77%. Dầu thô thì giảm khá tốt, giảm gần 70 xu. Một thùng dầu thô là 49.62 đồng. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên rất là nhẹ, lên khoảng chừng 78 xu mà thôi. Một ao vàng là 1.255 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.58%, tuần rồi cao nhất là 3.54%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.71%, tuần rồi cao nhất là 2.70%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.255 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào 35.530 đồng cho một lượng, bán ra là 35.600 đồng chẳng cho một lượng. Bản tin nổi bật buổi sáng ngày hôm nay nói về Bank America, cái profit nó lên đến 7%, tức là nhà băng Bank America lợi nhuận lên đến 7% theo cái thông báo sáng ngày hôm nay. Thì cái tổng doanh thu vào cái third quarter là 21.6 tỷ và họ lời đến 5 tỷ các thưa vị, tức là khoảng 41 cent cho một cổ phần. Và một bản tin song song là Save a Lot, chúng ta cũng biết Save a Lot thì bên vùng ở Texas này chúng tiêu dùng ít thấy lắm, đã bán lại cho Super Value khoảng 1 tỷ 370 triệu. Và hiện tại bây giờ Super Value có khoảng 1.370 tiệm trên khoảng 37 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng dùng không có thấy ở Texas này có cái Super Value. Và ngược lại bản tin của Bank America thì Wells Fargo thê thảm, kính thưa quý vị. Qua cái scandal vừa qua thì làm cho Wells Fargo, họ cái gọi là consumer, những người mà khách hàng để mở cái checking account đó, nó giảm đến khoảng 25%, tức là khoảng giữa tháng 8, tháng 9 là đã giảm rồi. Cái 30% mà nó giảm nhiều hơn khi mà đầu vừa có xảy ra cái vấn đề mà họ lay off khoảng 5.300 người vì cái vấn đề gian lận về mở account không có sự đồng ý của khách hàng, đó là bắt đầu cắt ngay 30% của những số người mà đến mở cái bank, cái Wells Fargo bank account. Và chúng thấy rằng khi mà họ sự làm việc mà có một sự nó không trung thực ở đây đó, ảnh hưởng rất nặng nề, mà Dũng tạm nói là chật một ly mà sai một dặm, giống như vậy quý vị. Đôi khi người ta cái lợi trước mắt mà người ta quên đi cái sự thật thà hay là trung thực ở đây, thì phải nói rằng nó rất là thê thảm với cái business của họ. Mà hiện tại bây giờ đó là cái thực tế nhất của Wells Fargo, mà chúng ta thấy ngay cả những có một vài số tiểu bang như đầu tiên là Illinois, họ đã chấm dứt ngay cái sự gọi là cho cái business của Wells Fargo gọi là practice là mở cái văn phòng những cái băng nhà băng ở Illinois, vì họ nói rằng đã gian lận rồi thì chúng tôi không có chấp nhận ở trong cái tiểu bang của chúng tôi. Đó là tiểu bang mà hiện tại lên tiếng về vấn đề đó, mà nếu mà bị ban như vậy đó là khoảng 2 năm cứ thu viện. Một bản tin kế tiếp là bản tin này khá là quan trọng. Hiện tại bây giờ Tí Dũng biết rằng trong cộng đồng người Việt Nam, không có nói về nước ngoài, người Hoa Kỳ hay là người nào khác, chỉ có người Việt Nam đó là có một số vẫn còn dùng cái điện thoại Note 7 của hãng Samsung. Nhưng mà ngày hôm chiều thứ sáu đó thì Samsung đã ra cái FAA đó đã ra một cái thông báo rất là rõ ràng. Department of Transportation Federal Aviation là đưa ra, tức là cái hãng cục hàng không Hoa Kỳ, họ nói rằng quý vị nào mà cầm cái điện thoại Note 7 đi lên máy bay đó thì chúng ta nên lưu ý cái bản tin sau đây. Vì họ nói rằng không có được gọi là đặc biệt nghiêm cấm đem cái điện thoại Note 7 lên máy bay. Có thể nếu quý vị cầm trong cái xách tay thì quý vị sẽ bị tịch thu. Còn nếu quý vị mà bỏ vào cái luggage mà ráng cố gắng tránh để đi qua được cái chỗ checkpoint đó, thì họ sẽ đưa quý vị vào cái tội là criminal, tức là gọi là criminal, tức là bị phạm tội về hình sự thì phải, là họ sẽ có thể bị ở tù nữa cái thưa quý vị. Là nếu mà quý vị bị bắt, bị phạt hay là có thể bị ở tù nữa, vậy quý vị nên nhớ chúng ta không thể nào cầm cái điện thoại Note 7 không cần biết gửi hành lý, không cần biết xách tay whatever hay trong cái túi của chúng ta là chúng ta không được. Trước đây quý vị nhớ nước uống chúng ta cũng đã bỏ như thế nào, thì bây giờ điện thoại mà chúng ta đã lỡ bước đến cái cửa cái gate check in rồi đó, mà chúng ta vẫn còn cái Note 7 trong tay đó, là chúng ta bỏ vào cái thùng rác giống như là cái ly nước như vậy đó. Vậy thì quý vị nên nhớ khi chúng ta cầm cái điện thoại Note 7 mà đi đó thì chúng ta nên để ở nhà. Bây giờ chúng ta có gửi qua cũng không được, chúng ta có ship đi không được, vì họ nói rằng cannot be shipped as a air cargo, tức là không có thể gửi bằng máy bay được luôn. Và cái điều này đã làm cho Samsung rất là khó xử, vì khi mà đã cấm như vậy rồi đó thì có những cái điện thoại trả lại rồi họ sẽ ship đi qua để cho nó đưa một cái chỗ, rồi cuối cùng Samsung mới gom lại mới chuyển cái đó về nước, thì cái điều này nó làm gây sự khó khăn rất lớn, vì có thể chuyển bằng cái đường bộ chứ không phải đường hàng không được. Điều này thì đã làm gây khó khăn cho Samsung rất nhiều. Nhưng cái quan trọng của điểm này đó là quý vị nào có cái Note 7 mà chúng ta muốn đi du lịch bằng máy bay đó, chúng ta làm ơn đừng có đem theo. Nếu đem theo chúng ta mất cái điện thoại, còn không là chúng ta sớm muộn gì chúng ta sẽ nhận được cái hộp, cái box của Samsung gửi về để chúng ta bỏ cái điện thoại vào đó và đi trả lại Samsung as soon as possible, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến nhà băng Chase. Quý vị cũng biết trong cái thời gian thịnh hành, đặc biệt là Federal, cái lãi suất giảm mà gần như 0%, chỉ có 0.25% để cho kích thích cái nền kinh tế, và đặc biệt cho những người mua sắm consumer, họ mượn tiền họ mua sắm, thì trong đó có những nhà băng, có nhiều nhà băng như đặc biệt nhà băng Chase, họ đã cho gọi là long term repayment của những cái người mà muốn mua cái xe. Chưa bao giờ mà Tí Dũng thấy rằng trả xe mà 84 tháng để trả cho chiếc xe, là khoảng đường 6 năm 7 năm, phải nói là cái số nó quá dài để mà trả cho một chiếc xe mà trung bình là khoảng 30.000 một chiếc xe mà kéo dài ra đến 84 tháng. Và sao đến bây giờ, tận đến bây giờ thì nhà băng Chase mới thấy rằng đây là sự rất là liều lĩnh để cho một cái thời gian dài như vậy. Vì quý vị cũng nhớ cách đây không lâu Dũng có gửi bản tin rằng có khoảng trên 30 người họ bị decline, tức là họ bị phải decline, họ bị trả trễ cái số tiền mà họ mượn, họ mua xe. Tức là trong 10 người là có 3 người là không trả được cái tiền họ mua xe. Họ cố gắng mượn, không tiền lời rất thấp, rồi mượn dễ, vân vân, thì họ lại mượn, mà mượn khi mượn rồi đó thì họ không có trả nổi, và cứ con số này lên đến 30%. Và cuối cùng họ cắt xuống, họ nói là bây giờ chỉ có 68 tháng thôi, no longer 7 years hay là 8 năm, tức là 84 bây giờ còn tức là 68 tháng thôi. Nhưng có một cái như thế này, họ bị tính sai đó, là trước đây đó họ cho những người nghèo thì nó trả, họ nói low credit, tức là những người thấp credit đó, thì cái loan nó kéo dài hơn, và những người mà nhiều credit đó, thì nó ngắn hơn. Thì cái đó là họ làm, tức là họ làm trái ngược lại trước đây. Nếu mà người nào thấp đó, thì họ nên kéo dài ra một chút, tức là những người này sẽ trả nợ có cái thời gian họ. Còn những người nào mà giàu đó thì họ trả lẻ chút. Nếu họ làm như vậy thì họ bây giờ họ đỡ rồi, nhưng mà họ làm ngược lại, người nghèo thì họ bắt họ trả lẻ hơn, còn người giàu thì họ bắt trả kéo dài một chút. Đó là điều mà họ làm sai, vì họ làm ngược lại, tức là những người nó giàu nghèo chứ vì dễ hiểu, nhưng mà cái người mà cái credit score của họ, những người nào mà cao cái credit score thì họ lại trả lẻ hơn, tức là thời gian ngắn hơn. Những người nào mà thấp cái credit score thì họ sẽ cho trả dài hơn nữa. Đó là hiện tại bây giờ họ muốn làm gì đó. 36 tháng là họ trả tiền lời là khoảng, tính là khoảng cái finance là khoảng 2.267 đồng với khoảng 896 đồng một tháng. Và kéo ra có cái thời gian họ cho đến 96 tháng là trả 377 đồng, và kéo dài như vậy thì tiền lời lên đến 6.173 đồng. Như vị nên nhớ, chúng ta mượn tiền xe đó là cái tiền lời nó hoàn toàn different của tiền nhà. Quý vị sai ngày hôm nay, tiền lời thí dụ như là 6.000 hay là 2.000 không cần biết, thì quý vị trả cái xe ngày mai trả ốp thì cái xe quý vị vẫn trả là 2.000 tiền lời hoặc là 6.000 tiền lời, tùy cái paper quý vị ta sai, tức là không cần phải là trả sớm thì tiền lời ít hơn. Đó là tín dụng mới biết được đây. Và quý vị nên nhớ tiền nhà thì khác, ví dụ chúng ta mượn hôm nay ngày mai là trả liền thì chúng ta tiền lời trong cái tháng đó thôi, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là tin cuối cùng mà tín dụng gửi vị rất nhiều lần, mà hôm nay tín dụng cũng gửi một lần nữa, và hy vọng rằng quý vị nào nghe cũng chia sẻ đến người thân của mình. Vì hiện tại bây giờ cái sự lừa gạt nó càng lên càng tăng càng tăng càng tăng, nhưng mà không biết lý do nào cộng đồng của người Việt Nam chúng ta vẫn còn bị lừa, buồn vô cùng. Cái lý do để thấy những người lớn tuổi, thứ nhất là chúng ta thường nhận được cái lá thơ gửi về, quý vị thắng trúng được 3.500.000 Mỹ Kim, bây giờ muốn process hay là muốn làm process là muốn lấy cái tiền này thì quý vị phải trả cho chúng tôi, gửi chúng tôi một số tiền để chúng tôi làm việc, lấy luật sư vân vân để giấy tờ. Có một số người tham lại gửi tiền lên, đầu tiên là gửi 200-300 đồng, sau đó là gửi một cái giấy, họ sẽ gửi một giấy về tên chúng ta. Vì khi chúng ta gửi tiền là chúng ta đã kèm theo những cái thông tin cá nhân rồi, họ mới in những cái tờ giấy rất đẹp, đây quý vị tên Nguyễn Nhân A, Trần Đăng B đã trúng số tiền này rồi, bây giờ gửi thêm 10.000 nữa để chuẩn bị process gửi cái tiền này qua nhà băng, luật sư làm để đứng tên quý vị. Nhiều người tin vô cùng gửi đi, và trong đó có những người ở Texas chúng ta nữa, là người phụ nữ đã trả đến 25.000 để mà gọi là cái registration fee, và có nhiều người thấp nhất cũng là 575 đồng đã gửi tiền lên những cái thơ đó và đã cặp theo gửi tiền lên, và cuối cùng mất đi mà không thấy tiền trở lại. Có những cái lá thơ, có những cú điện thoại mới lạ lùng, lá thơ không nói gì rồi còn điện thoại cũng bị lừa nữa. Vì nên nhớ, tất cả những cú điện thoại, những cái lá thơ mà nói chúng ta trúng tiền này tiền kia đó, quý vị đừng bao giờ thèm coi, chỉ cần dục thùng rác thôi cho nó đỡ nhức đầu, thưa quý vị. Nhắc lại lần nữa, những cái lá thơ mà nói chúng ta trúng đặc biệt, trúng xe, trúng nhà, trúng tiền đó, ở Mỹ có một câu mà quý vị nên nhớ suốt cuộc đời: no free lunch in America. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và cái bản tin cuối cùng đó là một cái vấn đề mà ai cũng đều gặp phải, không chỉ là chỉ gửi thư về nhà, mà thậm chí nếu mà ai mà có sử dụng email thì luôn luôn nhận được những cái email gửi vào nói là quý vị là người rất là may mắn có cái số tiền này trong tài khoản, phải liên hệ ngay lập tức để được nhận. Cái vấn đề này là vấn đề muôn thuở phải không anh?
Dạ, vâng, hoàn toàn chính xác. Và bảo nếu mà quý vị nào mà có người thân hay là bà con cô bác hay người hàng xóm cũng hàng cầm lá thơ hỏi chúng ta, hỏi thăm đó, thì chúng ta nói là chị có thể đi dục lá thơ, hay là mình có thể giải thích cho họ biết để cho họ không mất tiền. Việc kinh tế hiện tại bây giờ thật sự chúng ta thấy nó sáng lắm, nhưng mà nó tối lúc nào không hay, giống như cái sao sệt. Vì thế chúng ta nhớ, mất tiền thì nó rất là đau khổ, Dũng cũng khuyến khích quý vị, nếu mà có người thân, người quen mà hỏi thăm về vấn đề những lá thơ như vậy, những cú điện thoại đó, thì chúng ta nói rằng anh cứ an tâm dùng lá thơ đó mà sống vui, sống khỏe, đừng có quan tâm đến quý vị. Và cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chúc quý vị cái ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Chúc anh có một buổi sáng thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè. Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.